Quan trọng là ở tập. Tập là gì? Biến nó làm thành hành vi sinh hoạt của chính chúng ta, làm thành kiến giải tư tưởng của chính chúng ta. Cái này quan trọng. Mọi người chúng ta ngày nay xem Phật như thần, sai rồi. Phật không phải thần, Phật là người. Ở trên cách xưng hô rất rõ ràng. Chúng ta xưng Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư, thầy giáo căn bản. Chúng ta tự xưng mình là đệ tử. Chúng ta với Phật Thích Ca Mâu Ni có quan hệ như thế nào? Quan hệ thầy trò. Trong tôn giáo không có quan hệ thầy trò. Đạo Phật không phải tôn giáo. Học trò bất tài, chúng ta đã biến nó thành tôn giáo, có lỗi với Ngài. Như vậy thì có tội lỗi. Ở Trung Quốc lịch sử Phật giáo biến thành tôn giáo rất ngắn. Thầy Lý đã từng nói với tôi, không vượt qua 300 năm. Trong lịch sử ghi lại, thời đại Càn Long, Gia Khánh vẫn chưa thay đổi. Tất cả các đạo tràng tự viện am đường này của Phật giáo đều dạy học, đều lên lớp. Cho nên tự viện am đường là trường học, nó với tự viện không liên can. Cho nên nhà Phật gọi là chùa, chùa không phải là miếu. Trong miếu là tôn giáo, đó là cúng thần. Phật không gọi miếu, Phật gọi là chùa. Chùa là gì? Chùa là cơ quan làm việc của chính phủ. Cơ cấu này trực tiếp thuộc về vua quản lý, gọi là chùa. Bây giờ nếu có cơ hội quý vị đến Bắc Kinh, đến cố cung xem, sẽ thấy trong cố cung rất nhiều cơ cấu làm việc, treo cái bảng đó cũng là dùng chữ chùa. Cho nên Phật giáo gọi chùa trực tiếp thuộc về vua quản lý. Giáo dục Phật Đà từ Hán Minh Đế về sau, Trung Quốc là hai thể hệ giáo dục. Một là giáo dục của nhà nho thuộc tề tướng quản lý. Cơ cấu này gọi là bộ lễ. Lễ bộ là bộ giáo dục. Lễ bộ thượng thư tức là trưởng bộ giáo dục. Chùa là giáo dục Phật giáo. Thời đó ngôi chùa thứ nhất là chùa Bạch Mã. Nhớ công của Bạch Mã. Bạch Mã chở tượng Phật, có công chở kinh sách. Người xưa hiền lành, với súc sanh cũng không quên. Nó có công với Phật, cho nên lấy tên của nó đặt là chùa Bạch Mã. Đây là giáo dục của Đức Phật. Giáo dục của Phật thuộc vua quản lý, không thuộc tệ tướng quản. Quý vị xem thể lệ này mãi đến giai đoạn đầu triều nhà Thanh, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long đến Gia Khánh. Họ đối với Nho Thích Đạo đều thật sự bỏ nhiều công sức. Trong cung đình, những tài liệu giảng kinh này đều ở trong tứ khổ. Tôi thấy tứ khổ thường thường đem các thứ này lật lại xem coi lúc bấy giờ trong cung đình nói như thế nào, đều tồn tại. Giảng nghĩa đều tồn tại. Đối với Phật giáo đặc biệt tôn trọng, cho nên Phật giáo giảng nghĩa không ở tứ khổ. Tại Đại Tạng Kinh đặc biệt biên soạn một bộ Đại Tạng Kinh. Của đạo giáo thì ở tứ khổ, Nho và đạo đều ở trong tứ khổ, chỉ có Phật giáo là ngoại lệ. Đây đối với Phật giáo đặc biệt tôn trọng. Ngày nay chúng ta có sứ mạng chân chính làm đệ tử Phật, phải đem nền giáo dục Phật giáo khôi phục. Cho nên chúng ta gọi là giáo dục của Đức Phật. gọi Phật giáo, mọi người sẽ nhầm, sẽ nói Phật giáo là tôn giáo. Thêm hai chữ, đây là bất đắc dĩ. Giáo dục Phật Đà, chúng ta ngày ngày cùng nhau học tập, đây không phải mê tín. Bây giờ trở thành như thế nào? Người học tập quá ít, người mang danh nghĩa Phật giáo buôn bán nhiều quá rồi. Cái này chúng ta cũng không cần nói nữa, không cần nhắc lại nữa, tự mình siêng năng nỗ lực làm là được. Nhất định phải tìm người cùng chung chí hướng, làm hy sinh phụng hiến, làm đệ tử chân thật của Như Lai. Sứ mạng công đức này không thể nghĩ bàn.